Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Story of Capital, What Everyone Should Know About How Capital Works là một cuốn sách nghiên cứu phổ thông của David Harvey, một học giả Marxist rất có ảnh hưởng trong địa lý kinh tế và phê bình chủ nghĩa tư bản. Cuốn sách được viết để giúp người đọc không chuyên bước vào thế giới lý thuyết vốn rất phức tạp quanh bộ tư bản của Karl Marx nhưng theo cách có hệ thống, dễ theo dõi hơn. Thay vì đi từng chương rất hẹp như một giáo trình chuyên ngành, Harvey chọn cách trình bày toàn cảnh để giải thích cách vốn vận hành, vì sao nó tích lũy, vì sao nó tạo ra khủng hoảng và nó liên hệ thế nào với lao động, nhà nước, công nghệ, tài chính, địa tô và tự nhiên. Mục đích của sách là đưa ra một khung đọc rõ ràng về chủ nghĩa tư bản hiện đại, đặc biệt là những mâu thuẫn đang định hình đời sống kinh tế và chính trị hôm nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung đọc toàn cảnh về cách tư bản vận hành trong tư duy của Marx. Điểm nổi bật đầu tiên của cuốn sách là Harvey không chỉ giải thích vài khái niệm rời rạc, mà xây dựng một bản đồ tổng thể về cách tư bản hoạt động. Ông xuất phát từ di sản đọc Marx nhiều thập kỷ, đặc biệt là Bộ Tư bản và Grundrisse, rồi rút ra một cách trình bày có tính hệ thống cho người đọc phổ thông. Điều này quan trọng vì chủ nghĩa tư bản không vận hành như một chuỗi sự kiện đơn lẻ, mà là một cấu trúc gồm nhiều bộ phận liên kết với nhau. Nếu chỉ nhìn vào giá cả, lợi nhuận hay thị trường tài chính, người đọc sẽ dễ bỏ qua cách lao động, sản xuất, tiêu dùng và quan hệ xã hội cùng tạo thành một toàn thể. Harvey cố gắng làm rõ mối liên hệ đó, nên cuốn sách vừa là nhập môn, vừa là bản tóm tắt tư duy của ông về kinh tế chính trị Marxist. Người đọc vì thế không chỉ học khái niệm, mà còn học cách đặt câu hỏi đúng khi quan sát nền kinh tế hiện đại. Thứ hai, lao động, công nghệ và quá trình tạo ra giá trị. Một trục phân tích trung tâm trong sách là mối quan hệ giữa lao động và công nghệ. Harvey xem đây không chỉ là câu chuyện về máy móc thay thế con người, mà là cách tư bản tổ chức sản xuất để tìm lợi thế, tăng năng suất và mở rộng tích lũy. Lao động vẫn là nền tảng để tạo ra giá trị, nhưng công nghệ thay đổi cách lao động được tổ chức, phân phối và kiểm soát. Khi công nghệ phát triển, năng suất có thể tăng. Song điều đó không tự động làm cho đời sống xã hội công bằng hơn, vì lợi ích thường được phân phối theo quyền sở hữu và quyền kiểm soát tư liệu sản xuất. Cuốn sách giúp người đọc thấy rằng tiến bộ kỹ thuật trong chủ nghĩa tư bản luôn gắn với quan hệ quyền lực, chứ không phải một quá trình trung tính. Đây là điểm giúp Harvey khác với những cách giải thích chỉ xem công nghệ như động lực đổi mới thuần túy. Ông nhấn mạnh rằng phải hiểu ai hưởng lợi, ai chịu áp lực và quá trình ấy tái cấu trúc xã hội ra sao. Thứ ba, khủng hoảng tư bản, tiêu dùng thiếu hụt và tranh luận về lợi nhuận. Cuốn sách cũng dành vị trí quan trọng cho câu hỏi vì sao chủ nghĩa tư bản rơi vào khủng hoảng. Theo các nguồn giới thiệu và phê bình được trích dẫn, Harvey nhấn mạnh vai trò của tiêu dùng không đủ, nghĩa là hệ thống có thể sản xuất ngày càng nhiều, nhưng không tạo ra sức mua tương ứng để hấp thụ hàng hóa và dịch vụ. Cách nhìn này làm cho khủng hoảng không còn là sự cố bất thường, mà là kết quả của những mâu thuẫn nội tại trong tích lũy tư bản. Đồng thời, Harvey cũng có xu hướng phản biện các giải thích quá đơn nhất, nhất là khi chỉ quy mọi khủng hoảng về xu hướng giảm tỷ suất lợi nhuận. Điều đó không có nghĩa ông phủ nhận vai trò của lợi nhuận, mà là ông cho rằng khủng hoảng thường hình thành qua nhiều mắt xích, từ sản xuất, lưu thông, tài chính cho tới chính trị. Với người đọc, giá trị của phần này nằm ở chỗ nó cung cấp một khung tư duy linh hoạt hơn để hiểu các cú sốc kinh tế hiện đại, thay vì chỉ tìm một nguyên nhân duy nhất cho mọi biến cố. Thứ tư, vai trò của nhà nước, địa chính trị và tài chính trong việc duy trì tích lũy. Một chiều cạnh rất quan trọng của sách là Harvey không xem tư bản như một hệ thống tự vận hành tách khỏi quyền lực chính trị. Ông đặt nhà nước, địa chính trị và tài chính vào trung tâm của câu chuyện. Điều này có nghĩa là thị trường không tự nhiên tồn tại trong trạng thái thuần khiết mà được chống đỡ bằng pháp luật, chính sách, chiến lược quốc gia và cả cạnh tranh quốc tế. Các quyết định về thuế quan, thương mại, tín dụng hay cứu trợ tài chính đều có thể làm thay đổi đường đi của tích lũy tư bản. Trong phần mô tả sách, các khái niệm như tư bản hư cấu lợi tức và sự trở lại của tầng lớp ăn ren được nhấn mạnh, cho thấy Harvey quan tâm sâu đến cách tài chính và quyền sở hữu tài sản định hình quyền lực kinh tế hiện đại. Đây là điểm làm cuốn sách gần với thời sự, vì nó giúp người đọc hiểu vì sao những biến động như khủng hoảng tài chính 2008, chính sách thương mại hay sự trỗi dậy của rentier capitalism không thể tách khỏi cấu trúc chính trị rộng lớn hơn. Cuối cùng, quan hệ giữa tư bản xã hội và tự nhiên trong thời kỳ khủng hoảng kéo đài. Cuốn sách không chỉ bàn về nền kinh tế theo nghĩa hẹp, mà còn mở rộng sang tái sản xuất xã hội và mối quan hệ với tự nhiên. Đây là hai chủ đề cho thấy Harvey nhìn chủ nghĩa tư bản như một hệ thống sống nhờ nhiều điều kiện mà bản thân nó không tạo ra đầy đủ. Tái sản xuất xã hội liên quan đến việc duy trì lao động, gia đình, chăm sóc, giáo dục và những điều kiện đời sống nền tảng để xã hội tiếp tục vận hành. Nếu chỉ đo nền kinh tế bằng lợi nhuận và sản lượng, người đọc sẽ bỏ qua phần công việc vô hình nhưng thiết yếu này. Tương tự, quan hệ với tự nhiên cho thấy tích lũy tư bản luôn gắn với khai thác tài nguyên, đất đai và môi trường. Nên khủng hoảng kinh tế thường đi kèm khủng hoảng sinh thái. Harvey vì vậy không trình bày tư bản như một máy móc kinh tế khép kín, mà như một quan hệ xã hội mở rộng sang đời sống vật chất và môi trường. Cách nhìn này làm sách có sức nặng lý luận, đồng thời rất hữu ích để hiểu những căng thẳng dài hạn của thời đại hiện nay. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người đọc muốn hiểu chủ nghĩa tư bản ở tầng nền tảng, từ sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu cho tới những ai quan tâm đến chính trị kinh tế nhưng không muốn đi ngay vào văn bản rất khó của Marx. Lợi ích lớn nhất của nó là biến một lĩnh vực thường bị xem là khô và nặng kỹ thuật thành một bức tranh có trật tự, trong đó các khái niệm như lao động, tích lũy khủng hoảng, tài chính nhà nước và địa tô được nối kết với nhau. Người đọc không chỉ nắm thêm kiến thức mà còn có một bộ công cụ để đọc báo cáo kinh tế, tin tức tài chính và các tranh luận về bất bình đẳng theo cách tỉnh táo hơn. So với nhiều cuốn giới thiệu chủ nghĩa tư bản khác, The Story of Capital nổi bật ở chỗ nó dựa vào uy tín học thuật rất sâu của David Harvey, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu dễ tiếp cận. Nó không chỉ tóm lược Marx mà còn cho thấy những ý niệm đó có thể được dùng để đọc thế giới hôm nay như thế nào. Chính sự kết hợp giữa chiều sâu lý thuyết và tính phổ thông này làm cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách về kinh tế chính trị hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ David Harvey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!